pháp thân giải thoát bát nhã. Bởi thế mới nói quán thật tướng của thân thể nào thì cũng quán Phật thế ấy, quán thật tướng của Phật thế nào quán thân thế ấy. Chúng sanh và Phật chẳng hai, cha con cùng một thể, người độ kẻ được độ đều chẳng thể nghĩ bàn. Về giặc chớ nên nói, chỉ quan tâm đến cái có trước lúc cha mẹ chưa sanh. Nếu ông nói đến cái đó trước khi cha mẹ chưa sanh ấy, thì đã sớm có vô biên sanh tử. Chỉ nhìn suốt thấu nơi một niệm hiển tiền, thì nào có cái gì là do cha mẹ sanh đâu. Bởi thế mới nói thập thế của kim thủy chung chẳng lìa ý niệm ngay hiện tại. Trọn khắp trước mắt không pháp nào thừa, hãy suy nghĩ chính chắn. Nói với Dựng Liên còn gọi bí quyết cầu sanh tịnh độ. Mùa đông năm Quý Mùi, tôi giảng kinh Pháp Hoa tại Phổ Đức. Cư sĩ Lý Thạch Lan, quên cả tuổi già, đến quy y trước hết. Lúc ấy cụ vẫn còn phàm tình, cầu có con, tội răng, thanh tịnh lòng dục. 3 năm sau, tâm cầu con chuyển biến, tạc tượng Phật, sáng tối luyến mộ, nhất ý cầu sanh tịnh độ. Tôi bảo cụ, chuyện sanh sản của thế gian, máu mủ tạp loạn, sao gọi là tịnh được? Chỉ có liên hoa hóa sanh mới là sự sanh nở thanh tịnh. Tôi đặc biệt hiểu cho ông là giữ liên, mang thai sen. Tôi lại khuyên cụ hãy nhớ yếu quyết để làm bằng cứ. Cổ nhân nói, ai chẳng nặng, chẳng sanh xa bà, niệm bất nhất, chẳng sanh cực lạc. Cư sĩ đã chẳng cầu con nữa, thì lòng ái đã nhẹ, lại còn có thể tạc tượng Phật, thì niệm đã chuyên nhất. Lại còn có yếu quyết là không chỉ khẩn thiết bằng hai câu, tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Bởi lẽ chiên đàn chẳng qua chỉ là gỗ trong thế gian mà thôi, đốt thì thành than, chạm trổ liền thành tượng. Chẳng phải là tùy tâm mà thành hay sao? Đã tạo thành tượng rồi, sáng tối lễ bái chiêm ngưỡng, sáng tối giữ trong tâm trong mắt, ngoài tâm không Phật, thì chẳng phải là cái tâm ấy chính là Phật hay sao? Nếu biết tượng Phật khắc chạm ấy đích xác là tâm làm, tâm là, thì biết cực lạc Di Đà cũng chỉ là tâm làm, tâm là mà thôi. Nếu biết cực lạc Di Đà là tâm làm, tâm là, sẽ biết 10 phương tam thế hết thảy chư Phật cũng rành rành là tâm làm, tâm là. Nếu biết hết thảy chư Phật là tâm làm, tâm là, thì biết hết thảy tịnh độ cũng rành rành là tâm làm, tâm là. Dùng nhân thanh tịnh duy tâm để nuôi dưỡng tịnh quả duy tâm, vô sanh nhưng lại sanh, sanh chính là vô sanh. Vinh và bằng cứ ấy mà vẫn phải đọa nghi thành là chuyện nhất định không bao giờ có. Nếu ngộ được yếu quyết này rồi mà vẫn bảo pháp môn tịnh độ chẳng phải là chỉ đốn chí viên, thì lại càng là điều không thể có. Luận về trì danh niệm Phật cửu phẩm vãng sanh. Nếu muốn mau thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, thì không gì bằng trì danh niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Nếu muốn quyết định được sanh về thế giới cực lạc, thì lại không gì bằng lấy tính để dẫn đường, lấy nguyện để thúc đẩy. Tính xác quyết, nguyện khẩn thiết, dùng tán tâm niệm Phật cũng chắc chắn được vãng sanh. Lòng tin chắc chân thật, nguyện chẳng dũng mãnh, dù nhất tâm bất loạn cũng chẳng được vãng sanh. Thế nào là tín? Một là tin vào nguyện lực của Phật A Di Đà, hai là tin vào lời dạy của Đức Thích Ca Văn Phật, ba là tin vào lời khen ngợi của sáu phương chư Phật. Phàm là bậc chánh nhân quân tử trong thế gian chẳng còn nói dối, huống hồ là Di Đà, Thích Ca, sáu phương chư Phật, há lại vọng ngữ sao? Chẳng tin điều này thì thật chẳng còn cách nào cứu được nữa. Vì thế trước hết phải sanh lòng tin sâu xa. Thế nào là nguyện? Trong hết thảy thời, chán ghét nỗi khổ sanh tử cõi xa bà, ưa thích hâm mộ niềm vui bồ đề cực lạc. Làm bất cứ điều gì thiện hay ác, nếu thiện thì hồi hướng cầu vãng sanh, ác thì sám hối nguyện cầu vãng sanh, không còn chí gì khác. Đây gọi là nguyện. Tính nguyện đã đầy đủ thì niệm Phật chính là chánh hạnh, cải ác tu thiện đều làm trợ hạnh. tùy theo công đức sâu cạn mà chia thành chín phẩm, bốn cõi tịnh độ, mảy may chẳng lầm. Chỉ cần tự kiểm điểm lấy mình, chẳng cần phải hỏi người khác nữa. Nghĩa là tính sâu nguyện thiết niệm Phật, nhưng lúc niệm Phật tâm nhiều tán loạn thì là hạ phẩm hạ sanh. Tính sâu nguyện thiết niệm Phật, nhưng lúc niệm Phật tán loạn giảm thiểu thì là hạ phẩm trung sanh. Tính sâu nguyện thiết niệm Phật, nhưng lúc niệm Phật lại chẳng tán loạn thì là hạ phẩm thượng sanh. Nếu đến sự nhất tâm bất loạn chẳng khởi tham sân si thì thuộc vào ba phẩm trung sanh. Niệm đến sự nhất tâm bất loạn, tùy ý đoạn kiến tư hoặc hay trần sa hoặc trước, và cũng hàng phục được vô minh, thì thuộc vào ba phẩm thượng sanh. Vì thế tính nguyện trì danh niệm Phật sanh trong chín phẩm, đích xác chẳng lầm. Hơn nữa tính nguyện trì danh tiêu phục nghiệp chướng, đới nghiệp vãng sanh, chính là phàm thánh đồng cư độ. Tính nguyện trì danh đoạn sạch kiến tư hoặc mà vãng sanh thì là phương tiện hữu dư độ. Tính nguyện trì danh phá tan một phần vô minh mà vãng sanh chính là thật báo trang nghiêm tịnh độ. Tính nguyện trì danh trì đến chỗ cứu cánh đoạn sạch vô minh mà vãng sanh thì chính là thường tịch quang tịnh độ. Vì thế trì danh sanh trong tứ độ cũng là điều đích xác chẳng lầm vậy. Hỏi: trì danh như thế nào để đoạn được vô minh? Đáp: đối với danh hiệu Phật được trì, chẳng luận là ngộ hay chẳng ngộ, không gì chẳng là nhất cảnh tam đế. Cái tâm trì niệm chẳng luận là đạt hay không đạt, không gì chẳng là nhất tâm tam quán. Chỉ vì chúng sanh vọng tưởng chấp trước, tình kiến phân biệt, nên chẳng thể khế hợp viên thường. Nào có biết rằng tâm năng trì chính là thị giác, danh hiệu Phật được trì, sở trì chính là bổn giác. Nay cứ thẳng thừng mà trì, thì ngoài chuyện trì niệm ấy không có Phật, ngoài Phật chẳng có trì niệm. Năng sở bất nhị thì thị giác hợp với bổn giác, ấy gọi là cứu cánh giác. Hỏi: thị giác đã hợp với bổn giác thì ngay đó chính là thường tịch quan, sao còn gọi là vãng sanh? Đáp: nếu đã thấu đạt ngay đó chính là thường tịch quan thì nói đến vãng sanh nào có ngại gì. Bởi vãng tức là chẳng vãng, không vãng mà vãng, sanh chính là vô sanh, vô sanh mà sanh. Văn thù thiện tài, sanh về Tây Phương là bởi lẽ đấy. Cháu ơi nam tử, đừng mất công suy nghĩ nữa. Lời phổ thuyết ở Nhân Nghĩa Viện thuộc Phong Nam, Hấp Tây. Nay Huyền Thí Ngô cư sĩ, vì khắp hàng tăng tục, xin tôi khai thị pháp môn siêu sanh thoát tử. Ngẫu ích tự xác mình chưa siêu sanh thoát tử, làm sao khai thị cho người được? Nhưng dù cùng trong biển sanh tử, đối với pháp xuất sanh tử, tôi còn may mắn biết chút ít đầu mối chân chánh. Vì thế tôi chẳng ngại cùng các nhân giả luận bình, thương lượng bước đường tối sơ. Nếu thật sự muốn siêu sanh thoát tử, thì thứ nhất là chẳng được suy nghĩ so đo, thứ hai là chẳng được cậy mình nóng vội, thứ ba là chẳng được xen tạp danh lợi. Phía nam đi xuống đất Mân Phước Kiến, phía bắc đi lên Yên, nếu lầm đường một chút là càng đi càng xa. Đây thật là lời lời huyết lệ, chữ chữ nhói lòng. Y e sầu nhân mạc hướng vô sầu thuyết, thuyết giữ vô sầu tổng bất tri. Dạ sầu chớ kể người vui, giải bày cách mấy ai người hiểu cho. Chư nhân giả, đã biết sầu chưa? Phật dạy: được thân người như đất dính trên móng tay, mất thân người như đất trong đại địa. Một hơi thở ra chẳng hít vào được, liền hướng đến thai lừa bụng ngựa ám độn càng rỡ. Trải qua ngàn đời trăm kiếp mới ló đầu ra, biết là lúc nào? Huống là đời mạt pháp tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng, một kẻ mù dẫn lũ đuôi, kéo nhau sụp hầm lửa. Vì thế Vĩnh Minh đại sư nói: không thiền có tịnh độ, vạn người tu vạn người độ. Có thiền không tịnh độ, 10 người chín lầm nẻo. Thám ông đại sư lại nói, hiện thời có thiền không tịnh độ, nào phải là chỉ là 9 người lầm lạc, dám bảo đảm là 10 người đều lạc cả. Đấy đều là những lời chơn ngữ, thật ngữ, đại từ bi sâu xa. Lại xin chư nhân giả đừng đọa vào đồng cuồng nẻo lấp, phải đau đáo nghĩ thẳng vào lẽ vô thường, tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đời này chẳng độ được thân này, còn đợi kiếp nào mới độ được? Trân trọng. Lời phổ thuyết ở Thiên Mã Viện, Hấp Phố. Kinh Pháp Hoa dạy, nếu ai muốn biết rõ tam thế hết thảy Phật, nên quán tánh pháp giới, thảy chỉ do tâm tạo. Kinh Kim Cang dạy, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bóng ảnh, như sương như ảnh chớp, hãy quán sát như vậy. Hãy biết rằng chỉ thú của hai bài kệ này không khác nhau, đã chỉ là do tâm tạo thì đều là hữu vi, đã chỉ là hữu vi thì đều như mộng huyễn. Như hữu vi có hai thứ, một là hữu vi hữu lậu, tức là lục phàm pháp giới; hai là hữu vi vô lậu, tức là tứ thánh pháp giới. 10 giới phàm thánh tuy khác, nhưng rốt sao đều chỉ do tâm tạo. Hữu vi hữu lậu như mộng huyễn, còn hữu vi vô lậu do thuận theo pháp tánh nên chẳng phải là mộng huyễn. Vì sao bảo là lục phàm đều chỉ là do tâm tạo? Nếu một niệm ứng với thượng phẩm thập ác thì toàn thể pháp giới là địa ngục, nếu một niệm ứng với trung phẩm thập ác thì toàn thể pháp giới là súc sanh, một niệm ứng với hạ phẩm thập ác thì toàn thể pháp giới là tu la, một niệm ứng với trung phẩm thập thiện thì toàn thể pháp giới là nhân đạo, một niệm ứng với thượng phẩm thập thiện thì toàn thể pháp giới là thiên đạo. Trong 6 giới này, chẳng phải chỉ riêng mình tam đồ và trời người hạ giới phải chết đi sanh lại như huyễn như mộng, mà ngay cả trời phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng chẳng tránh khỏi đọa lạc không vong, đều như huyễn như mộng cả. Vì sao bảo là tứ thánh đều chỉ do tâm tạo? Nếu có thể biết khổ đoạn tập, ngưỡng mộ diệt tu đạo, siêng tu giới định huệ, phẩm chứng được thiên chân niết bàn. Thiên chân niết bàn, nhất tâm tam quán, một tâm gồm đủ 3 phép quán, không giả trung, thì toàn thể pháp giới là thanh văn. Nếu có thể quán đúng đắn sự lưu chuyển hoàn diệt 12 nhân duyên mà được giác ngộ, thì toàn thể pháp giới là độc giác. Có thể dùng tiên tri để giác hậu tri, dùng tiên giác để giác hậu giác, tu khắp lục độ vạn hạnh, tự lợi lợi tha, thì toàn thể pháp giới là Bồ Tát. Bồ Tát lại có 4 loại. Nếu dựa theo sanh diệt tứ đế phát 4 hoằng thệ nguyện, trong 3 đại A Tăng kỳ kiếp chế phục hoặc và độ sanh thì là Bồ Tát của Tạng giáo. Nếu dựa theo vô sanh tứ đế phát hoàng thệ, trước hết đoạn chánh sử, tập tàn lợi lạc chúng sanh, độ chúng sanh như huyễn thì là Bồ Tát của thông giáo. Nếu dựa theo vô lượng tứ đế phát hoàng thệ, chẳng chỉ độ lục phàm thoát khỏi phần đoạn sanh tử, mà còn độ cả tam thừa quyền thánh thoát khỏi biến dịch sanh tử, thì là Bồ Tát của biệt giáo. Nếu triệt ngộ rằng một niệm tâm tánh hiện tiền vốn sẵn thông suốt chiều dọc, trọn khắp theo chiều ngang, chúng sanh còn mê thì toàn thể là tạp tổ, nhưng tâm này chẳng giảm. Chư Phật đã ngộ thì toàn thể là đạo diệt, nhưng tâm này chẳng tăng. Diệu tâm tuy đồng, nhưng do mê ngộ nên cách biệt vời vợt, lại y theo vô tác tứ đế phát tâm vô thượng bồ đề, xưng tánh tu hành lục độ vạn hạnh, tự giác giác tha, thì là Bồ Tát của viên giáo. Những phước trí do 4 hàng Bồ Tát này tu tập gọi là hữu vi vô lậu, huống hồ là công hạnh viên mãn, đồng quy vô thượng bồ đề, thì toàn thể pháp giới trở thành 4 trí bồ đề. Trên thân vô lậu đoạn sạch bờ mé vị lai, lợi lạc hữu tình, há cũng có thể gọi là như huyễn như mộng chăng? Trong tứ thánh nhị thừa dù ra cõi sanh tử, chỉ chứng được thiên chân, chẳng thấu đạt toàn thể tâm tánh, thì chỉ gọi là hữu vi vô lậu. Chư Phật Bồ Tát chứng được toàn thể tâm tánh. Vì thế, nếu ước trên phương diện toàn tánh khởi tu, thì gọi là hữu vi vô lậu cũng được. Nhưng nếu xét theo phương diện hoàn toàn tu nơi tánh, thì gọi là vô vi vô lậu cũng được. Kinh Kim Cang nói như huyễn như mộng là để phá những thứ phàm ngoại và hai thứ chấp, ngã chấp, pháp chấp. Bởi mộng cảnh tuy là không, nhưng mộng tâm chính là giác tâm. Huyễn sự tuy là không, nhưng huyễn vốn chẳng hoàn toàn là giả. Bọt nước tuy chẳng thật, nhưng phải đâu không là nước. Bóng dáng tuy không thật, nhưng nào phải không có chất. Vì thế biết được rằng, tuy lục phàm sanh tử qua lại như huyễn như mộng, nhưng Phật tánh vẫn chẳng đoạn diệt, chỉ thường chẳng biết hay đó thôi. Bồ Tát hiểu rõ một niệm tâm tánh hiện tiền xưa nay thường hằng, chẳng sanh chẳng diệt. Trên thì bằng với chư Phật, dưới thì bằng với chúng sanh, dù chẳng muốn thượng cầu hạ hóa cũng chẳng thể được. Nhưng tuy phát đại tâm Bồ Đề, tập khí hư vọng vô minh từ vô thủy rất nặng, quán lực nhỏ yếu, e dễ bị lui sụp, nên phải hiểu rõ trọn vẹn lẽ trên, chuyên niệm A Di Đà cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Bởi lẽ một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta vốn đã cùng tột theo chiều dọc, trọn khắp theo chiều ngang, nên vốn đủ cả vô biên sát hải. Sát hải gọi đủ là sát độ đại hải, thuật ngữ dùng trong tông Hoa Nghiêm, chỉ số lượng cõi nước thế giới hóa độ của một đức Phật nhiều vô số quá lớn, nên dùng chữ hải biển để sánh ví. Sát là nói tắt của chữ sát độ, thường dịch là độ, quốc độ, xứ. Hiểu theo nghĩa rộng, sát hải nghĩa là mười phương thế giới. Nơi vô biên sát hải trong tâm tánh của ta, thật có thế giới Cực Lạc cách ngoài mười vạn ức cõi, thật có Đức A Di Đà hiện tại. Ngài đã chứng tâm tánh trước, từ bi tiếp dẫn hết thảy loài mê. Nay ta dùng Bồ Đề tâm lực này xưng danh hiệu Ngài, thì cùng với Đức A Di Đà Phật như hư không hòa lẫn hư không, như nước hòa lẫn vào nước. Vì thế xưng danh một tiếng thì mỗi tiếng nhất tâm bất loạn, xưng danh mười tiếng thì mười tiếng nhất tâm bất loạn, cho đến xưng danh bảy ngày thì bảy ngày nhất tâm bất loạn. Ngay đang lúc xưng danh không còn tâm thứ hai, nên chẳng thể loạn được. Nếu như nói ngũ nghịch thập ác lâm chung mười niệm còn được vãng sanh, sao cứ phải hằng ngày khư khư xưng danh? Thật lầm quá to. Hàng ngũ nghịch thập ác được vãng sanh nói đến trong kinh phải là hạng trong quá khứ đã từng gieo trồng hạt giống Bồ Đề. Nếu không có hạt giống Bồ Đề, làm sao gặp được thiện hữu? Ví dụ gặp thiện hữu khuyên lơn, cũng chẳng thể sanh ngay tín niệm xưng niệm hồng danh được. Vì thế phàm là bậc tu tâm tịnh nghiệp thì phải cấp đề cao diệu tâm, phát Bồ Đề nguyện xưng niệm A Di Đà Phật, dù chẳng đoạn hoặc vẫn có thể đới nghiệp vãng sanh, hoành siêu tam giới. Đây chính là pháp môn chẳng thể nghĩ bàn. Mười phương chư Phật dùng vô lượng lưỡi vô lượng âm khen ngợi pháp môn này vẫn còn chưa nói hết được nổi. Hãy nên tin chắc chắn tận lực thực hành. Ngài Thánh Hà Ngô cư sĩ ở Hoàng Nam cùng pháp hữu kiên mật riêng vì lệnh tiên từ là Thành Tịnh U Bà Di Hồng Thái Phu Nhân thỉnh tôi giảng pháp yếu, nên tôi kính cẩn vì họ giảng nói. Phạm Thất Ngẫu Đàm trích bảy đoạn. Trở về nguồn thì tánh không hai, nhưng phương tiện lại có nhiều môn, thế nên tham thiền niệm Phật chỉ quán đều là phương tiện cả. Đã nói là môn thì sao giống nhau được? Nếu biết toàn tánh khởi tu, toàn tu tại tánh, thì cả ba môn đều nhất trí, há phải là khác? Vì thế tu hành chân chánh chỉ quý thuận đường về nhà. Nói là đồng hay dị, chỉ càng tăng thêm hí luận. Hiện thời, kẻ tri thức thường dạy người lợi căn tham thiền, dạy kẻ độn căn niệm Phật, nghĩ rằng tham thiền chỉ thích hợp với thượng cơ, niệm Phật chỉ xứng với hàng trung hạ. Nếu nghĩ thiền chẳng độ được kẻ trung căn hạ căn thì là bán thiền, cho là niệm Phật chẳng thích hợp với thượng cơ thì chính là bán giáo. Họ bán bổ cả thiền lẫn giáo, dấy động thành trào lưu, khiến cho thiền trở thành hư danh, nhưng cũng chẳng thật sự niệm Phật, đáng buồn thay. Nào biết rằng mỗi loại người tham thiền niệm Phật và tu giáo quán đều có túc căn, mỗi một căn tánh lại chia ra ba phẩm. Người thuộc phẩm thứ nhất trong cử thiền vừa chạm đến liền thấu tỏ, không còn sự gì khác nữa, vốn xưa đã có sẵn linh căn như mưa đúng thời. Người thuộc phẩm thứ hai liền chẳng còn nghi, ẩn tàng sâu xa, hàm dưỡng kín đáo, đợi đến lúc vừa chín, cuồng rung, đại dụng hiện tiền, trời rồng ủng hộ, tùy ý lợi sanh. Người thuộc phẩm thứ ba đầy đủ đại nghi tình, như mang mối thù giết cha, dốc tận sức bình sanh để hiểu thấu tột cùng sự ấy. Người niệm Phật thuộc phẩm thứ nhất thì đốn ngộ tự tâm là Phật, niệm niệm viên minh. Người thuộc phẩm thứ hai tin tưởng sâu xa tự tâm là Phật, niệm niệm lý nhập. Người thuộc phẩm thứ ba tin tưởng sâu xa vào Phật lực vô lượng, niệm niệm diệt ác. Lại còn có bốn loại, tức là niệm tự tánh của Phật, niệm tướng hảo công đức của Phật, niệm danh hiệu Phật, niệm hình tượng Phật. Bốn loại này thông cả ba phẩm. Người giáo quán thuộc phẩm thứ nhất vừa nghe viên lý liền phát ngay sơ tâm, thành chánh giác trong khoảng sát na, thể hiện tám tướng trong trăm giới. Người thuộc phẩm thứ hai tin vào nhất cảnh tam đế, thanh tịnh sáu căn nơi thân, chế phục trụ địa vô minh, dẹp tan bụi bặm kiến tư. Người thuộc phẩm thứ ba nghe kinh liền viên giác, tu năm phẩm quán hạnh, tu tập tam quán để huân tập, chế phục ngũ trụ, hướng về giác. Từ đó có thể nói là pháp không ưu liệt, thuốc trị được bệnh là thuốc hay, căn cơ có cạn sâu, nếu chấp chặt vào phương tiện thì chính là do thuốc mà đổ bệnh. Như có kẻ hỏi tôi, ông do nguyện nào nguyện sanh Tây Phương? Tôi hỏi, là do nguyện nào nguyện vào địa ngục? Người ấy đáp, là cái tâm nào vậy? Tôi đáp, Tây Phương là ở trên thờ chư Phật, địa ngục là dưới độ chúng sanh. Với Phật thì bắt đầu từ Đức Di Đà vì nguyện vương thù thắng, với chúng sanh thì bắt đầu từ địa ngục vì bi tâm khẩn thiết. Có cả thiền giả hỏi tôi, sư tu tập công phu gì? Đáp, niệm Phật. Cái ấy hỏi, niệm Phật để làm gì? Đáp, để cầu sanh Tây Phương. Thiền giả cười khẩy, sao chẳng kiên chú nơi tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, mà lại dùng cái vọng niệm ấy để vọng cầu làm gì? Tôi đáp, ông bảo Phật A Di Đà ở ngoài tánh, cực lạc ở ngoài tâm ư? Nếu vậy thì tâm tánh quá hạn hẹp rồi, như vậy lời ông vừa bảo vô cầu vô niệm, đó chẳng phải là chấp vào không một cách xấu ác hay sao? Người ta bảo tham thiền ác ngộ đạo, chẳng cần cầu sanh Tây Phương, niệm Phật là sanh về Tây, chưa chắc ngộ đạo được. Họ biết đâu rằng người đã ngộ rồi, còn chẳng thể chẳng sanh Tây Phương, huống là kẻ chưa ngộ ư? Hơn nữa thiền giả muốn sanh về Tây Phương, bất tất phải đổi sang niệm Phật. Chỉ cần đầy đủ tín nguyện thì tham thiền chính là hạnh tịnh độ. Hơn nữa niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, năng lẫn sở đều mất, chính là đắc vô sanh pháp nhẫn, há chẳng phải là ngộ đạo hay sao? Vì thế tham thiền hay niệm Phật đều có thể ngộ đạo, đều có thể sanh về Tây Phương. Nhưng có nghi thì tham, không nghi thì niệm, tự châm trước ngay trong lúc mỗi người tu tập mà thôi. Sanh về Tây Phương dùng ba thứ tâm: chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Do ba tâm này có thể tu thẳng thành Phật, người trôi lăn cõi tục cũng có ba tâm: tâm khinh, tâm sao nhãn, tâm tương tục. Do ba tâm này thường qua lại trong năm đường, ô hô, ba thứ tâm trước trong trăm người hoặc chẳng có một, ba tâm sau trăm ngàn người chẳng có nổi một người không. Chẳng lạ gì người miệng bảo cầu sanh thì lắm, kẻ thật sự vãng sanh lại ít vậy. Đại sư Vân Thế phát huy pháp môn niệm Phật như sau: có sự nhất tâm bất loạn và lý nhất tâm bất loạn. Có kẻ bảo trì danh hiệu là sự nhất tâm, ham cứu chữ ai là lý nhất tâm, chẳng phải là lầm lắm sao? Bởi lẽ sự nhất tâm là rành rành phân minh, chẳng hôn trầm, chẳng tán loạn. Lý nhất tâm là ngầm khế hợp vô sanh, thấu rõ tột cùng tự tánh. Lúc tham cứu thoại đầu, dù thuần thục, vẫn chỉ là thuần thục về mặt sự. Lúc niệm đến mức tâm lẫn Phật cùng mất, thì đã thuộc về lý. Lẽ đâu cứ nói đến sự là chỉ nói về niệm, còn nói đến lý là chỉ dành riêng cho tham cứu ư? Hơn nữa tham chữ ai bảo là tham cứu, lý còn được, chứ bảo là lý nhất tâm lại không được. Nhưng không một ai tham cứu lý lại có thể xem thường sự được. Tại vì sao? Sự có công năng hỗ trợ lý, lý không thể tồn tại một mình. Mong hãy suy nghĩ kỹ. Thơ trả lời Tịnh Thiền Sư: pháp môn tịnh độ vốn bao gồm hết thảy tôn giáo, thâu trọn hết thảy các căn cơ. Vì thế trước đây, tứ tác của Phật Tổ Thánh Hiền đã quá nhiều. Muốn chọn lấy những điều tinh yếu để lợi ích các phẩm, thì hãy nên chọn đủ những điều sở trường chứng thật cho tâm ngộ, thì mới có thể lưu truyền được. Nếu chưa thâm hiểu sâu xa pháp môn này, thì hãy nên chú trọng tu tập tận lực, đừng vội vàng đặt nặng việc trước thuật. Đối với trách nhiệm trọng yếu là độ người, hãy lấy trí huệ và phương tiện làm gốc. Có trí huệ thì mới hiểu ngọn ngành lẽ huyền thật, nói tương xứng với lý thì không nghĩa nào lại chẳng gồm trọn. Có phương tiện thì văn chương mới bóng bẩy, văn đúng như nghĩa khiến cho người đọc vui thích. Nay ông thâu nhập khắp các tác phẩm tịnh độ để soạn thành sách, thì hãy nên chú trọng những phần nói về lý đến 7-8 phần, chỉ coi trọng văn chương chừng 5-6 phần. Có lẽ ông nên tu dưỡng sâu xa, dồi luyện thêm cho khéo, ý tứ đầy đủ được nghiền ngẫm kỹ càng, thì chỉ có những sách như Di Đà Sớ Sao, Long Thư Tịnh Độ Văn v.v. e rằng cuốn Diệu Tông Sao chưa giảng cứu nghĩa lý tới cường tột. Xin khuyên ông hãy tìm tòi, chọn lọc cẩn thận, xin xem các sách Thập Nghi Tịnh Độ Phật Vấn, Bảo Vương Tam Muội, Tây Phương Hiệp Luận v.v. để rốt ráo được mở rộng tầm mắt, sau đấy mới dùng tâm từ bi xem xét căn cơ của nơi này chỗ này, chọn lọc lấy một lời nửa câu để làm lợi ích cho họ, thì công đức càng thù thắng vậy. Thơ trả lời ông Đặng Tĩnh Khởi: tham thiền hay niệm Phật, nếu khéo dụng thì không môn nào chẳng phải là thuốc cả. Chẳng khéo dụng thì không môn nào là chẳng tăng thêm bệnh, thậm chí chấp thuốc thành bệnh hoặc lấy bệnh làm thuốc. Sự việc chẳng giống hệt, một loạt như nhau, chẳng thể dùng đôi lời nói trọn hết được. Đại sự sanh tử, Phật đạo huyền diệu, nếu như hiểu biết hần hợt công phu sơ sài, thì giải quyết về mặt sự còn chưa xong, huống hồ là thanh toán nổi câu nhất vị hay sao? Hai câu thiền vốn chẳng tham, Phật vốn chẳng niệm, vừa là đề hồ, vừa là độc dược. Nay quát trời xanh mắng Phật Tổ, chính là rơi vào hầm vô tham vô niệm. Nếu thật sự tham, thật sự niệm, chắc chắn sẽ chẳng có thái độ ngông cuồng như thế. Thư gửi Châu Tẩy Tâm: chẳng thể nói toạc, vì sợ ngăn lấp cử ngộ, là một đường lối phương tiện riêng của tham cứu. Nhà thiền cũng có khi chẳng ngại nói toạc thẳng thừng, huống hồ là giáo quán tịnh độ. Ý chỉ của tịnh độ nằm trọn trong cuốn Diệu Tông: nếu trì danh mà chẳng tu quán, làm sao thấu đạt bốn cõi tịnh độ dọc ngang. Cuốn Tây Phương Hiệp Luận cũng là một cuốn sách hữu công trong tịnh độ, chẳng hổ là một tác phẩm viên thông, bao hàm trọn vẹn cương tông của pháp niệm Phật Tam Muội, nhưng lời ít nghĩa nhiều, chỉ nêu lên cái học đề cương yếu lãnh, chứ chẳng khảo sát trọn khắp toàn bộ giáo pháp, chẳng thể trong vài ngàn câu mà hồng thâu tóm trọn vẹn hết được. Nếu chú trọng chuyên tu, chưa rảnh để lợi sanh, thì cứ ngày đêm niệm Di Đà 10 vạn câu, cầu được vãng sanh, bất tất phải mong cầu thông suốt những giáo nghĩa trọng yếu của các tông. Câu chỉ được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ, chính là luận về điều này. Nếu là người đại từ bi, toan lưu lại trước tác, thì tác phẩm phải thập phần tinh vi ngời sáng, mới hồng lợi lạc khắp ba căn. Nếu không vừa lập một pháp liền nảy sanh ngay một điều tệ, vả lại đời mạt, những ngữ lục của thiền giáo tịnh độ chất chật nhà cao tận rường, chỉ xét về mặt sự đã tạp nham chẳng thuần, cốt khoe mẽ cùng thế tục đó thôi. Thơ gửi Đinh Liên Lữ: một môn tịnh độ hữu danh vô nghĩa đã lâu, cư sĩ chú trọng tu hành thực tiễn, làm gương mẫu cho cả tăng lẫn tục, đây chính là được quang minh của Đức Di Đà chiếu rạng vậy. Nhưng đời mạt thường coi rẻ pháp môn này là pháp dành riêng cho căn cơ trung hạ, chẳng biết nó là pháp chí viên chí đốn, lợi khắp ba căn. Hãy nên nghiền ngẫm suy nghĩ kỹ càng hai cuốn Diệu Tông Sao và Tây Phương Hiệp Luận, mới hồng phá được kiến chấp tà vậy ấy. Trả lời thư ông Hàn Triều Tập: tịnh độ cực nhanh thắng tách quảng đại, viên dung chí đốn cực dễ, không căn cơ nào là chẳng thấu tóm, không tội nào chẳng diệt được. Ông vừa phát tâm liền biết quy hướng pháp môn này, nhưng sao hơn 30 năm vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Tôi chấp riêng hai thiên công án vãng sanh để giúp tín lực cho ông, muôn phần chẳng nên chần chờ nữa. Thơ trả lời Đường Nghi Chi: cuốn Quán Vô Lượng Thọ Kinh, Diệu Tông Sao chẳng thể đổi được một chữ. Bởi lẽ Đại Tiểu A Di Đà Kinh, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà độ khắp ba căn, nên sách chú giải hai kinh ấy phải tương xứng căn cơ cạn lẫn căn cơ sâu. Còn kinh này Quán Vô Lượng Thọ Kinh chuyên để độ bậc đại căn viên đốn như bà Vi Đề Hy, khiến họ ngay trong đời này ngộ được vô sanh nhẫn. Nếu chưa thấu triệt được yếu chỉ tâm làm là, tâm này làm Phật, tâm này là Phật, thì hoàn toàn chẳng thể nương vào sự để tu quán được. Ngài Vân Thê nói: tâm thô cảnh tế, diệu quán khó thành. Đây chính là điều được các vị đại tổ sư như Ngài Thiện Đạo đề xứng. Tôi tin Ngài Vân Thế chẳng đoán mò. Húc tôi, Đại sư Ngẫu Húc tự xưng, cho rằng thời Tống căn tánh khá lanh lợi, những yếu nghĩa được Ngài Tứ Minh phát huy hãy còn sơ lược. Ý nói do căn tánh chúng sanh thời ấy lanh lợi, nên Đại sư Tứ Minh chỉ giảng đại lược, người đọc liền lãnh hội ngay được ý chỉ, không cần phải viết dài dòng. Nếu nay Đại sư lại trước tác chú giải Quán Kinh, lẽ ra nên giải thích tường tận, có đâu lại chỉ tiết yếu. Thợ cả chẳng vì bạn thợ vụng về mà đổi bỏ giấy mực, hậu nghệ chẳng vì kẻ vụng bắn mà thay đổi quy cách ngắm cung kéo cung. Điều này quan hệ chẳng nhỏ, nếu chẳng viên giải thấu triệt cả 12 phần, chẳng tránh khỏi gây nên ma sự. Chỉ có mỗi một pháp trì danh ngàn phần ổn thỏa, trăm chiều thích đáng. Xét ra Quán Kinh cùng sách Diệu Tông Sao dành riêng cho hạng viên đốn, nếu là những chúng sanh thuộc căn tánh chẳng suy lường lầm lạc, thì họ cũng tự có thể thấu hiểu được. Kẻ đã hiểu sẽ nhất định chẳng ngại sách dài. Đối với kẻ chưa hiểu, lại còn rút ngắn đi, thì có ích gì cho họ nếu lược bớt những phần ý nghĩa nông cạn, chỉ giữ lại những phần sâu xa. Kẻ sơ cơ càng thêm khó hiểu, nếu lược bỏ phần sâu, giữ lại phần cạn, thì lại càng trái nghịch tông chỉ kinh. Suy đi nghĩ lại, vạn phần chẳng nên dấy khởi ý niệm ấy. Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ hết. Dịch xong ngày 4 tháng 12 năm 2003. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức nào có được hồi hướng đến khắp muôn loài chúng sanh ở khắp mười phương pháp giới, đồng thành Phật đạo trang nghiêm Phật tịnh độ.